Nửa đêm qua mưa giông. Những làn gió mát lạnh lúc sắp mưa khiến tôi và bác sĩ đang nằm ngủ ngoài trời phải ôm chăn chiếu chạy vào trong phòng. Sáng nay dậy, tìm mặt trời mọc nhưng không thấy. Nhiều mây, gió tây bắc, biển êm lạ thường, chỉ là những gợn sóng lăn tăn. Chú Hồng bảo tôi, biển thế này có điên không? Cầu biển sóng cấp 6 cho thằng này say sóng để nó biết bố đáng khổ như thế nào. Mày chưa say là tao rất buồn cu con ạ. Nhưng cẩn thận đấy, biển êm thế này là chỉ nay mai thôi, sóng gió nổi lên, biết thế nào là lễ độ. Tôi cười, cháu không say, đấy rồi chú xem. Các chú thủy thủ dậy kéo lưới, nhặt tôm cá đưa xuống hầm xong, đi đánh răng rửa mặt rồi ai lại về giường người ấy nằm ngủ. Ngủ tranh thủ, ngủ dễ dãi, ngủ lắt nhắt nhưng thoải mái ngon lành và khi có tiếng chuông kéo lưới là vùng dậy ngay. 2 tiếng rưỡi một mẻ lưới. Cả ngày, cả đêm, những bộ mặt ngái ngủ, những khăn mặt vắt vai, những răng đi lừ khừ, loạng choạng, rửa mặt, với cái bát vặn nước uống trong thùng men súc miệng, những chiếc áo bảo hộ dày cộp quàng qua vai. Một chú ngực béo đầy lông lá, từ giường đứng dậy bước ra hành lang, chỗ vắt quần áo, vừa đi vừa nói. Quần đẹp của tôi đâu? Áo đẹp của tôi đâu? Chú quẹn tơi trường, xỏ chân vào quần bảo hộ lao động rách đầu gối. Chân thòi qua lỗ rách. Chú Hồng mặc quần ngược, quay chỗ đầu gối rách về phía sau khoeo, rồi vòng tay cài khuy ở sau lưng. Chú VTD vớ bộ quần áo đầy những vết bẩn đưa cho bác sĩ. Quần đẹp đây, áo đẹp đây. Bác sĩ xỏ tay vào cái áo blouson quá rộng, cái quần xanh vén ống, lượt vải phía trong còn xanh gần như mới, khác hẳn lượt vải bên ngoài bạc phếch. Chú Đỉnh, chú Quẹn đứng tơi. Tơi kêu hồng hộc, quay ù ù, dây cáp lên, tơi gỉ lôi tấm lưới. Dây cáp chỗ sát mặt nước rung bần bật, nhích dần, đã tới chỗ 8 xoay. Từ chỗ ấy dây cáp trẻ ra làm 3, một vào quả bom, 2 dây còn lại vào 2 ván. Cái 8 xoay nhảy lên qua pulley. Bác sĩ cầm xào có móc đứng chờ. Bác lao cái móc vào dây kéo đụt, hụt, lần thứ 2 móc được, kéo được. 2 người nữa súng lại kéo cái đụt lủng lẳng ròng ròng nước, bắt sợi dây vào tang tơi, cho tơi cuộn, tất cả mũ áo đứng trên bong. Một người giật đụt, reo hò ầm ĩ, reo vì mẻ lưới thất bại, chỉ có mấy con cá nhỏ, một ít ghẹ và mấy con tôm. Kéo xong lưới bên trái, rồi đến lưới bên phải, tấm lưới vẫn được nhiều hơn. 2 cái đụt phinh phính như 2 quả bầu, 2 chú giật dây, tụt xuống một đống tròn. Một bụi rắn biển cuộn khoanh, đầu ngóc cả lên ngơ ngác nhìn quanh, lại reo hò ầm ĩ, rất ít tôm, có một cặp cá hiên nhơ nhỡ đập mình. Đúng là giống cá hiên đi đâu cũng có đôi. Bố hạ lệnh cẩu lưới, vào vụng ngọc chú. Giờ này biển lặng, trăng sáng, ít tôm, chờ một vài ngày nữa xem sao. Bác sĩ nhìn rời bảo, chỉ ngày mai, chậm lắm là ngày kia, biển động thôi. Bố bảo bác sĩ, thay cái đụt bên thằng Quẹn đi. Tàu chạy vào vịnh, trên đường vào vịnh, tất cả biến vào cabin. Giữa trời nắng, chỉ còn bác sĩ, áo đẹp mũ lá có quai ni lông trắng, và chú Hồng quần đẹp, mặc lộn đằng trước ra đằng sau, lúi húi giữa bong với tấm lưới. Tôi quên không kể chuyện 2 con lợn. 2 con lợn tàu nuôi, chúng nó rất khôn, cứ tha thần ù địt ngoài hành lang. Nắng biển chiếu vào hành lang bên này thì rủ nhau sang hành lang bên kia. Khi tàu dắt lưới ngược lại, nắng chiếu ngược lại, chúng cũng chuyển hành lang, nằm thở phì phò trong bóng râm. Cái đêm mưa to, tôi và bác sĩ ngủ ngoài bong phải chạy vào trong nhà, chúng cũng không phải nằm ngoài mưa. Bác sĩ rút 2 chiếc ngăn kéo ở một cái giường thủy thủ bỏ không, lùa chúng vào trong buồng. Như đã quen với những chuyện ấy, chúng thành thạo nhảy qua bậc cửa sắt cao, vào cabin và mỗi con 1 ngăn kéo. Nặng nề nằm xuống ngoan ngoãn. Mẻ lưới nào chúng cũng có mặt ngoài bong, chỉ đứng xa nhìn, không thấy ai để ý, chúng kêu ụt ịt. Và bao giờ chúng cũng có phần, các chú thủy thủ quảng ra cho chúng khi con cá, khi con ghẹ. Chúng ăn rất thiện nghệ, chúng dẫm một chân lên con cá mối, ngoạm vào chỗ thịt giáp với đầu, bóc ngay được nửa con, không dính một tí xương nào, rồi lấy mồm lật dở con cá và lại làm như vậy. 2 cái rứt là xong một con mối tươi nguyên, chỉ còn lại đầu với cái xương sống chạy dài tới đuôi lởm chởm xương răm. Chúng ăn ghẹ mới thật cử, khôn ngoan như người vậy. con ghẹ dương hai càng dài lên đe dọa. Con lợn vừa đưa mõm tới gần, con ghẹ lùi lại rất nhanh, hai càng khua khua trước mặt con lợn. Lợn ta đứng sững, hai con vật nhìn nhau, lợn giả cách đi chỗ khác như bỏ cuộc, rồi bước nhẹ nhàng về phía sau con ghẹ. Bỗng rất nhanh, lợn đặt một chân lên lưng con ghẹ, ấn chặt. Hai càng ghẹ quều quào trong không khí, nhưng bây giờ đã trở thành vô tác dụng, chẳng làm sao cắp nổi lợn. Ấn mạnh chân, giữ chắc con ghẹ trên mặt bong, lợn ta cúi xuống, há miệng ngậm lấy cái mai, nhích chân sang những ngoe con rồi hất mạnh đầu, con ghẹ đã bị tách làm hai, hệt như mẹ tôi hay cái ngàn trách cua đồng nấu cơm vậy. Nhìn hai con lợn ăn cua ăn cá thạo thế, tôi đã hiểu vì sao chúng béo rụt đầu rụt cổ. Đúng là những con lợn sướng nhất thế giới. Sau chuyến tàu ấy, VT-250 do Lê Mây làm thuyền trưởng vào sửa chữa. Như mọi con tàu vào sửa chữa định kỳ khác, nó bị kéo dài. Công việc sửa chữa của xí nghiệp cơ khí ùn lại. Do thiếu vật tư, do không đủ phụ tùng thay thế, do việc lên đà một con tàu nào đó phụ thuộc con nước bị chậm. Trăm thứ lý do, dồn toa. Tàu này lùi, đẩy tàu khác lùi. Tình trạng 10 phương kiệt nguyên liệu thống trị sản xuất. 2 tháng sau, vẫn không ai ỏ ê đến VT-250. Rồi 3 tháng. Đói. Đói không khác gì 307. Vào cũng phải xuống cuối cảng đỗ ngoài thẳng 307. Nằm mãi, vô công rồi nghề, tù túng đói rách, bứt rứt không chịu được. Mây nghĩ ra một mẹo. Xin giám đốc cho đi thêm một chuyến, vừa để tăng sản lượng cho xí nghiệp, vừa đỡ lãng phí thiết bị, lãng phí nhân lực. Máy trưởng Faraday nhất trí cao. Anh em thuyền viên reo hò tán thưởng, nhưng phải có quà lên giám đốc. Chẳng thể nói suông. Quà gì? Anh em mình nghèo, giám đốc thừa biết. Về vật chất, chẳng thể nào bằng được thằng Hạ Long 19, thằng Hạ Long 02, chúng nó tiềm tấn. Mình cốt cái lòng thành, ta biện cái lễ nhỏ thôi. Giám đốc mấy hôm nay có phu nhân và tiểu thư xuống chơi, vậy ta cứ làm con gà, chai rượu. Thuyền trưởng, máy trưởng phải xuất tướng. Thuyền trưởng nói về việc thực hiện kế hoạch, máy trưởng báo cáo thiết bị vẫn đi tốt, nhất định được. Xin đi đánh cá cho xí nghiệp, chứ làm gì đâu mà không được. Nghe có vẻ xuôi. Nhưng Mây không ngờ, các thứ quỹ tàu đều đã xoắn, dù chưa bước vào sửa chữa. Túi anh, túi Faraday đều cạn, đều mắc bệnh viêm cơ túi. Cuối cùng, anh phải thân ra ngã ba Đông Dương, tới quán bà Bảy béo quen, tháo cái đồng hồ Seikofai. Quen thì quen, ăn mòn bát mòn đũa vẫn phải vậy. Cái ngã ba này nhờ cánh tàu cá mà bao nhà giàu có hẳn lên. Đặt 2 con gà mái tơ và 1 chai ba xì đế đúng chập tối lên lấy. Nhớ là chập tối. Mấy giờ à? Đồng hồ có cắm cô em rồi, còn hỏi giờ giấc. Nhớ là phải có lộc, nhiều lộc vào. Kế hoạch thực thi tốt đẹp. Bà Bảy giao gà giao rượu đúng thời gian. Lộc nhiều. 2 con gà luộc vàng ươm, được gói giấy báo, đặt trong mâm nhôm và để kín đáo. Bà Bảy còn úp cái lồng bàn lên trên. Nhọ mặt người, đay đội mâm, Lê Mây cầm chai ba xì đế. Từ ngã ba Đông Dương tới nhà xếp khá xa, đay đội ê cả cổ. Tới nơi, đội lễ lên ngang cầu thang, lại phải đội xuống. Nhà xếp không chỉ có vợ chồng xếp, mà còn có khách, lại phải sang bên kia đường, vào hàng nước, chờ. Nhưng đám khách vừa xuống, lại một người khách đi xe máy tới, khóa xe ở sân, lên thang. Ông này trông lạ, hình như ở hải quan, hay trên bộ. Chờ lâu, cuối cùng khách cũng xuống. Rất nhanh, Mây và Đay đội mâm xách rượu bước lên. Cái gì thế này? Giám đốc kêu lên. Đay mở lồng bàn. Mây đặt chai rượu nhìn giám đốc. Biên chị về cháu về chơi, tàu chả có gì, nằm bờ lâu quá rồi. Gọi là lòng thành có tí quà mang biếu thủ trưởng với chị và cháu ăn cơm, khỏi phải đi ăn tiệm, phiền ra. Lần đầu tiên trong đời tổng giám đốc nhận được một món quà biếu như vậy. Ông cố nín cười, bảo vợ chặt ngay con gà ăn cơm, nhiều khách quá đang đói mềm ra đây, và mời hai anh ăn luôn thể. Không thể nói đánh đổp cái chuyện xin đi thêm một chuyến biển được, không thể về ngay được, thuyền trưởng, máy trưởng đành phải ở lại. Và cũng không thể để phu nhân giám đốc chặt thịt gà, Mây nói. Ông Đài ra chặt cho chị Vân đi. Chị cứ để đấy, chúng tôi làm nhoáng cái là xong. Đài nhanh nhẹn bước tới chỗ đặt thớt có cái mâm mình vừa đội đến. Gì chứ chặt 2 con gà, làm bữa nhắm chỉ là chuyện vặt. Ác cái là chờ đợi lâu quá, hai tờ báo dính bết vào lớp da gà béo nhảy những mỡ, mủn ra. Vừa chặt vừa phải bấu bấu, nhặt lấy mủn để vào một góc mâm. Năm người ngồi ăn. Vợ giám đốc, cô con gái giám đốc ăn xong trước, còn lại ba người. Và bây giờ mới là lúc vui, lúc câu chuyện cởi mở, rôm rả. Mây mạnh dạn đề nghị được đi thêm một chuyến với những lý lẽ khó mà bác bỏ, chính đáng không chê vào đâu được, hoàn toàn vì công việc, vì lợi ích của xí nghiệp và kết luận. Báo cáo giám đốc, tôi là đứa con hay lo hay làm của đảng, không xin giám đốc đi nghỉ mát hay đi dưỡng bệnh, chỉ xin được đi biển đánh cá mang về cho xí nghiệp thôi, nằm nhà lâu nó hỏng mất người. Có lẽ vì hương vị rôn đen ngon êm quá, hai vị khách uống hết chén này tới chén khác. Giám đốc cất chai rượu trắng của tàu đi và lấy ra một chai Johnnie Walker đen, loại rượu có thứ hạng trung bình trong số những bạt ngàn các chai rượu trong buồng, đủ loại vang, sâm banh, whisky, cognac, quà của các tàu vận tải ngoại thương. Cái món này đối với dân nghiện như mây, như đây thật mềm môi. Đây đế theo đúng kịch bản đã xây dựng từ trước. Báo cáo giám đốc, thiết bị vẫn còn gọ gãng được. Có cái bơm nước làm mát bị hỏng. Chúng tôi đã liên hệ với thằng 27, tàu nó lên đà, nó hứa sẽ cho mượn một chuyến biển. Dầu của tàu còn 5 tấn, chỉ xin xí nghiệp cho nhận thêm 5 tấn nữa thôi. Lê Mây nhăn nhó. Bây giờ đang mùa cá bánh đường, các tàu đánh đều đạt sản lượng cao. Chúng tôi ở nhà nghe bạn bè nói mùa vụ, ruột gan chúng tôi cào xé lắm. Giám đốc cười, uống đi đã, công việc hãy để đấy, tính sau. Ông thử biết lý do xin đi thêm chuyến biển nữa. Ông hiểu ngay cái lý do không được nói ra, mà đó lại là lý do chính. Các tướng nằm bờ lâu hết tiền, nhưng chẳng lẽ nói với giám đốc rõ ra cái ý ấy? Có khác gì nhận tôi không vì xí nghiệp mà chỉ vì tôi? Ai cũng vậy, nói ra miệng điều mình không nghĩ và giấu biệt trong lòng những điều mình mong ước, giấu biệt mục đích của mình. Trong hàng ngũ những thuộc quyền của ông mà ông giao tiếp, người ta đều giấu ông ý nghĩ thật và thỉnh thoảng mới xỉ ra những sự thật còn con, rồi thổi phồng lên, coi đó như bản chất trung thực của mình để được ông tin tưởng, được ông coi là tâm phúc. Cũng như ông đối với cấp trên ông thôi, nói dối, giấu đi những ý nghĩ thực của mình, lúc nào cũng vì công việc, vì cái chung, lo lắng suy nghĩ. Đó là cung cách ứng xử của tất thảy, mọi người ông nhìn thấy. Kể cả chính ông nhìn ông và nhìn cấp trên, cấp dưới của ông chỉ là con người biểu kiến chứ đâu phải là con người thực. Cũng giống như chân trời biểu kiến khác với chân trời thực mà ông đã học khi còn là sinh viên. Cái chân trời mình nhìn thấy luôn không phải là chân trời thực. Cụm từ trằn trọc trăn trở của người lãnh đạo luôn được nói tới thực chất chỉ là trằn trọc trăn trở sao cho được việc chung để từ đó mình có thể rút ra cái phần tối đa của mình. Và quan trọng là cái phần tối đa ấy bao giờ cũng phải có một phần dành biếu cấp trên. Phần biếu cấp trên có khi là 30%, có khi là 50%, thậm chí đột xuất lên đến 100% cũng không được tiếc. Đau đấy, nhưng không được nhăn nhó, mà phải giữ được nét mặt tươi như hoa. Phải biết nhìn những bước tiếp theo. Điều quan trọng là biết nhìn những bước tiếp theo. Như bữa ăn hôm nay, là toàn bộ quả biếu của tàu VT250. Tàu đánh cá, chẳng lấy đâu ra tiền. Lại là tàu nằm bờ mấy tháng nay rồi. Của cho không quan trọng bằng cách cho. Quả biếu không quan trọng bằng cách biếu. Nói vậy thôi, quả biếu của cho cũng quan trọng lắm. Vô cùng quan trọng. Không kém gì cách biếu cách cho. Món quả biếu hôm nay rõ ràng chẳng quan trọng gì. Lại còn tai tiếng nữa. Ông đã định không nhận. Nhưng rồi ông nghĩ lại. Nếu hai cán bộ tàu của ông đội mâm về sẽ ra sao? Hẳn là sẽ trở thành một chuyện thời sự. Và bọn thối mồm, bọn gan en ghét ở sẽ cười khẩy. Sếp đời nào nhận cái thứ vớ vẩn ấy? Đúng là mấy lão hấp. Sếp chỉ nhận những thứ thật gọn nhẹ thôi. Gọn nhẹ nhưng giá trị gấp trăm gấp nghìn lần. Hai con gà, sếp sẵn sàng nhận. Nhưng phải là hai con gà bằng vàng. Chuyện thời sự ấy không chỉ nằm trong xí nghiệp. Nó còn lan truyền trong thành phố, thậm chí bay lên tận Hà Nội. Cách tốt nhất là nhận rồi mời hai người ở lại uống rượu với ông. Sẽ là một giai thoại vui. Hình ảnh ông sẽ được tô vẽ thêm, đáng yêu hơn trong con mắt mọi người. Ông uống rượu với hai thuộc cấp và rất thân mật hỏi hai người khách. Tôi hỏi thật hai ông nhé. Ở dưới tàu, thuyền trưởng máy trưởng có ăn cắp cá không? Câu hỏi đánh đột, tung ra rất bất ngờ. Ông không dùng chữ lấy cá, mà ăn cắp cá. Gọi sự việc đúng tên của nó. Cả hai lặng đi. Lê Mây còn chưa biết trả lời ra sao trước câu hỏi vừa thân mật vừa sỗ sàng, vừa nghiêm túc ấy. Faraday đang đưa chén rượu lên môi, chợt ngừng lại, nghiêm mặt trả lời. Báo cáo thủ trưởng, có ăn cắp chứ? Không ăn cắp sống sao được? Lê Mây chết lặng trước câu trả lời cũng sỗ sàng như câu hỏi. Nói thế là đúng, là nói sự thật. Nhưng không nên đốt chát như vậy. Phải nói sao cho có tình có lý, để giám đốc biết thời buổi này, nếu cứ ngang bằng sổ ngay. Làm ăn lương thiện thì không thể nào đủ sống. Với lại, mang tiếng đi đánh cá quanh năm suốt tháng, khi về nhà, không có con cá mang về cho vợ con, nghĩ nó cũng tủi. Nói đến đấy rồi, có thể nói thêm báo cáo thật với giám đốc là cá mang về nhà phải là cá ngon, song, cháp, chim, thu, rồi nếu có thể nói dấn lên. Báo cáo thật với giám đốc, chẳng nói các anh cũng biết nhiều khi vợ ốm con đau, thuốc men cũng chỉ trông vào con cá. Cực chẳng đã mới phải làm cái việc khốn nạn ấy, chứ ai muốn làm gì. Vẫn cầm chén rượu trên tay, đầy tự tin và cả tự hào vì mình là người đầu tiên dám công khai nhận với tổng giám đốc việc ấy. Đây nói thêm để tổng giám đốc biết mình không phải loại ăn cắp thông thường. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi ăn cắp nhưng không ăn cắp như những người khác. Chúng tôi ăn cắp có văn học. Tiếng có văn học, đây tung ra nghiêm túc, nặng trĩu, đầy hãnh diện, khiến tất cả cười ầm. Cả vợ giám đốc đang ngồi gọt những quả táo tây tím lịm mà tàu vận tải nước ngoài biếu để chuẩn bị cho món đét xe cũng phải phì cười. Cả cô con gái giám đốc ngồi cạnh mẹ cũng bật cười. Giám đốc hỏi tiếp khi trận cười đã dứt. Thế nào là ăn cắp có văn học? Mây im lặng chờ đây trả lời. Khó nói lắm thủ trưởng ạ. Nghĩa là nó không thô, nó có văn học. Thế thôi. Giám đốc gật đầu, vẻ như đã hiểu. Ông thấy thằng cha máy trưởng trông xù xì như con gấu này được. Được ở chỗ hắn ta thật. Cái phần biểu kiến của nó không đến nỗi. Lần đầu tiên, ông nghe một thuộc cấp trả lời ông như vậy. Có thể nói chuyện rất thẳng thắn với hắn về những chuyện khác nữa, nhưng không phải lúc này, không phải ngay bây giờ. Bữa rượu chỉ kết thúc khi mấy vị chức sắc trong ngành công an đến chơi. Kết quả là số 0. Tàu VT-250 cứ phải nằm bến chờ sửa chữa, còn đây được điều xuống làm máy phó tàu HL-19 cùng một chuyến với bác sĩ Nông Đức Bá, trưởng phòng y tế. Chuyện đó sẽ kể sau. Và cũng khó khăn lắm, mới chuộc được cái đồng hồ. Bằng tiền của báo vụ Quân. Quân cùng quê xứ Quảng. Quân đi tàu HL-12 từ Vịnh Thái Lan mới về. Tiền đang sùng xoẻng. Đưa theo tàu ra 5 tấn gạo, mặt hàng bao giờ miền Bắc cũng cần. Cầm chắc lãi 30%, hơn 100 quả dừa khô, chắc chắn lãi gấp đôi. Thêm mấy chục ký bún khô để ăn và làm quà. Quân bảo Mây đèo về 2 bao gạo, 5 ký bún, lại cả 1 cặp dừa. Quân nói, chỉ viện đồng hương thế thôi. Nếu thằng này đi tàu nước ngoài, thì quà sẽ nhẹ hơn. Chỉ một cái tivi thôi. Hay cái phong bì là xong. Không phải cồng kềnh thế này. Nhưng bây giờ ra ngã ba Đông Dương cái đã. Nhớ bia hơi Hà Nội lắm rồi. Hai người ra quán bia, vào đúng quán bà Bảy Béo, uống và chuyện. Đến lúc ấy, Quân mới biết Mây cắm đồng hồ ở quán. Thế là Quân chửi vung lên, bảo bà chủ quán. Chắc lép à? Có 2 con gà mà bắt đồng hương của tôi phải cắm đồng hồ à? Muốn phá sản không thì bảo. Có muốn không ai vào đây ăn uống thì bảo. Quân điên thật sự. Và Quân đã say. Bà chủ quán lắc lư bộ ngực đổ sộ, rối rít thanh minh. Em cũng tưởng anh ấy quên tiền ở tàu, rồi anh ấy về lấy ngay. Anh ấy gửi lại đồng hồ, thì em giữ hộ thôi, chứ có phải chắc lép đâu. Em cứ chờ mãi, không thấy anh ấy đến lấy. Đây, em cất trong tủ cẩn thận. Mây đeo đồng hồ vào tay. Quân ngửa cổ dốc vại bia uống dở vào họng, dằn mạnh cốc xuống mặt bàn, bảo chủ quán. Tính tiền, 2 con gà, chai 3 xì đế bao nhiêu? Cả lãi nữa. Chỗ bia uống hôm nay bao nhiêu? Thanh toán. Không uống ở đây nữa. Đi hàng khác. Trả tiền xong, Quân dắt tay Mây rung răng rung rẻ bước ra. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Mây. Cả tàu không đứa nào có tiền à? Đứa nào cũng kêu cháy túi. Kể ra để một cái mũ giữa câu lạc bộ, rồi thằng nào có bao nhiêu tiền vất cả vào cũng thừa đấy. Nhưng ai lại làm thế? Mình là thằng thủ trưởng phải lo chứ. Quân nhìn Mây âu yếm, tủm tỉm cười. Chịu bố. Giám đốc có thể dát vàng cả nhà xí, không thiếu thứ gì, mà bố dám chơi cái văn đôi gà với cút rượu thì liều thật. Lại còn đội nghênh ngang giữa đường nữa chứ. Chỉ có bố là dám chơi cái văn bùi dái ấy thôi. Rồi làm ra bộ nghiêm nghị, nói với giọng khiển trách. Nhưng Mây biết, đấy là bạn mình đang sướng, là lòng bạn mình yêu mến vô cùng. Đồng Hương bùi dái quá đấy, Đồng Hương ạ. Ở quán bia mới, hai người còn uống nhiều, uống lâu. Biết bạn thèm rượu, thèm bia, Quân chiêu đãi Mây một bữa lúy túy. Và cũng biết bạn túng, Quân rút ra một sấp tiền đưa cho Mây. Cái này là biếu Đồng Hương để uống, không phải đưa cho bà ấy. Bà ấy có khoản gạo kia rồi. Thế là túi Mây rủng rỉnh. Trong thời gian tàu sửa chữa, Mây có đồng ra đồng vào, nhưng cũng chẳng được lâu. Tính Mây thế, tính cánh đi biển thế. Gặp nhau, kéo nhau vào quán, làm vài chén là thôi đấy. Mềm môi, thế là đưa cay. Khi tàu sửa chữa được già nửa công việc, nghĩa là có nhanh cũng còn 2 tháng nữa. Mây đã nhịn rượu cả tuần rồi. Người bã bời, đắng ngắt, mồm miệng nhạt thách, chân tay rời rã. Giống hệt cái hồi đi chuyến biển cuối cùng năm ngoái. Đang lang thang trên cầu, thì gặp Huy. Huy rút trong túi ra bao thuốc Capstan mời Mây xuống tàu, làm một tí cay cay. Chỉ nghe thấy thế, bao nhiêu nước miếng đã tứa ra rồi. Chân Mây cứ bước theo Huy, như một cái máy không thể nào cưỡng được. Họng Mây như đã được thứ nước nóng bỏng ấy tưới vào, làm cho tươi lại, sống lại. Cái cay cay của Huy không phải là thứ cuốc lủi nhạt phèo ở mấy hàng nước quanh đây, ngay cả rượu Vân cũng chẳng thấm gì, mà nó giống rượu ở nhà giám đốc hôm nào. Trong veo, thơm, thơm lạ lùng. Cầm chén rượu lên chưa uống đã thơm. Uống rồi thơm mãi, ấm mãi trong họng. Và đặc biệt, uống thoải mái, không nhức đầu. Ngấm và êm. Nhưng đi được mấy bước, anh quay ngoắt lại trước sự ngạc nhiên của Huy. Nhìn theo Mây, Huy cười một mình. Cả cuống chết đến đít vẫn cay. Không xuống thì thôi, càng còn rượu. Rồi cười một mình. Đã thế, mai gặp lại mời, xem giữ được bao lâu. Mây đi một mạch đến nhà gửi xe, đạp về nhà. Anh ở khu bãi cát, một khu tập thể của xí nghiệp. Lục tìm trong túi ni lông treo ở một cái đinh trên tường, lấy ra quyển y bạ. Đút vào túi, xem đồng hồ rồi phóng xe đi. Vừa ra ngõ, gặp ngay Quân Rỗ đang đi vào. Tôi đang định đi vào rủ ông đi kiếm tí ba xì đế. Mặt Mây sáng lên, nhưng lại ỉu xỉu khi biết Quân cũng cháy túi. Xuống thằng 19 với tôi. Quân bảo, vào thằng dân VTD. Nó vẫn mời tôi xuống nó. Nghĩ đến việc xuống đấy có thể gặp Huy, phòng đại phó và phòng báo vụ nhìn thẳng sang nhau. Mây bảo, y bạ ông để đâu? Ở tàu. Làm gì? Ông về lấy ngay ra đây. Đi với tôi luôn. Một lúc sau, hai người hai xe, hai quyền y bạ bước vào trạm xá. Mây khám trước. Đồng chí Bá, bác sĩ người dân tộc, nhưng tinh ranh hơn bất kỳ một người kinh nào. Có cô vợ trẻ đẹp như mơ, đang rất lo chuyện ấy của vợ ngày một yếu. Đã mua các thứ thuốc cho vợ uống, vẫn không kết quả, đành chịu bó tay. Và giờ đây tập trung sức lực vào việc mở cuộc vận động đi tàu nước ngoài, với chức danh bác sĩ cũng được, nếu không thì phục vụ viên cũng được. Tươi cười chào Mây. Chào thuyền trưởng, lâu lắm mới gặp thuyền trưởng. Thuyền trưởng đau ốm làm sao? Mây đưa quyển y bạ, làm ra mệt mỏi nhăn nhó tật bệnh ốm đau. Chân tay tôi nhức hết, lưng nhức, ngực nhức. Anh xòe bàn tay to lớn chai sạn của mình ra trước mặt bác sĩ. Tay nhơm nhớp, chân nhơm nhớp, cứ ra mồ hôi trộm. Khó chịu quá bác sĩ ạ. Bà đeo ống nghe, luồn vào lưng vào ngực Mây, vẻ mặt nghiêm trang chăm chú. Một lúc sau lại bảo, anh thở mạnh vào. Mây thều thào thiểu não như sắp quỵ đến nơi. Ngực tưng tức khó chịu lắm. Bá vừa nghe phổi nghe tim cho Mây vừa nói với Quân ngồi chờ ở ghế gần đó. Chờ một tí nhé. Anh Quân bệnh gì? Mây nhanh nhào trả lời thay Quân. Nó cũng như tao. Nó cũng như tao. Chân tay nhơm nhớp. Không chịu được sự nhăn nhó giả vờ của Mây, Quân đứng lên. Hắn nói bậy đó. Không bệnh trạng chi hết đó. Anh bước tới cầm quyển y bạ của Mây để trên chiếc bàn có phủ mảnh vải màu chó lòng, lật từng tờ trước mặt bác sĩ. Y bạ trắng tinh, một viên aspirin cũng không. Từ ngày vào xí nghiệp, hắn chưa một lần đến phòng khám bệnh. Lần này là lần đầu tiên. Hắn khỏe nhất xí nghiệp đó. Chẳng bệnh gì. Chẳng qua là thèm rượu thôi. Thèm rượu, nhưng hết tiền. Không có tiền mua rượu. Tôi cũng thế. Chẳng bệnh tật gì. Y bạ đây. Quân lại chìa quyển y bạ của mình ra, giờ từng tờ. Trắng tinh. Xí nghiệp chưa tốn một xu thuốc nào. Viên B1 cũng không. Lưng tôi lưng xuất khẩu đấy bố ạ. Báo vụ, nhưng những lúc cần, ngồi nhặt cá suốt đêm với cánh thủy thủ. Bọn bong còn phải nghỉ giải lao, chứ thằng này thì không. Bụng dạ cực tốt. Lên bờ bát ngát, về tàu muộn, xuống bếp, chảo cá kho không đậy vung, dán trong vạc bỏ ra rào rào như mưa. Thằng này vẫn gắp ăn, chẳng sao. Bụng tôi bụng inox đấy bố ạ. Bá bật cười. Thế bây giờ các bố cần gì? Ốm không ốm, đau không đau. Lưng thì xuất khẩu, bụng thì inox. Không phải đóng vai người ốm nữa, Mây tươi tỉnh mặt mày, nói năng lưu loát. Anh cười làm những nếp nhăn sớm có nổi lên chằng chịt trên khuôn mặt nâu sạm râu ria lởm chởm. Cứ cho mỗi thằng 4 chai canh kina hay phong tê thấp cũng được. Nói thật với bác sĩ, thèm quá rồi. Chẳng còn su mẹ nào. Tàu nằm bờ lâu quá. Thằng đánh cá nằm bờ là túi xoằn. Có như thằng tàu đi nước ngoài đâu. Bá lắc đầu. 2 chai thôi. Tiêu chuẩn khám chỉ mỗi người 1 chai rượu thuốc. 2 chai là đã ưu tiên rồi. Quân gắt yêu. Cứ ghi vào đây. Mỗi y bạ 4 chai. Y bạ trắng tinh đây này. Phải 4 chai. Chứ 2 chai ai uống ai đừng. Bác sĩ chú Hồng nói không sai. Hôm trước biển lặng. Thả cái bát xuống biển không chìm. Thì phải coi chừng. Có gì ăn trước đi. Hôm sau biển động đấy. Tàu vào vụng ngọc chú gió hôm trước. Thì hôm sau biển động. Vừa buông neo trong vụng, đã nghe tiếng bơm nước hùm hụp, hùm hụp. Mọi người trần truồng hết, chen chúc trong nhà tắm, không ai xấu hổ, xấu han gì hết. Lạ thế. Vào đấy tắm với chúng tao, thằng ba đùi. Giờ thì tất cả mọi người trên tàu, trừ chú Hùng Lùn và bố tôi, đều gọi tôi là thằng ba đùi. Tôi cũng quen rồi, không ngượng nữa. Hơn thế, tôi hiểu mình được cả tàu quý mến. Nóng, nóng quá, không một phe phẩy gió. Tắm xong, mở bia, nước ngọt rót rò ca. Một thau đá dùng để ướp cá ướp tôm từ dưới hầm đã được đặt giữa buồng ăn. Tiếng lắc ca cho đá chảy, tiếng nhai đá rau ráo giòn tan. 2 chiếc thuyền nan từ trong bờ chèo ra áp mạn tàu. Mỗi thuyền là một phụ nữ. Một người hơn tuổi mẹ tôi, đứng trên sạp thuyền chung quanh toàn mít, dứa và quả tai chua. Một người chỉ khoảng 30, mặc quần hồng áo hồng, nét mặt sáng sủa nhẹ nhõm rất hay cười. Trong thuyền bà ta chỉ có những lồ không. Bà ta đứng dưới thuyền, gọi tên từng người trên tàu. Bố tôi cũng bước ra. Chào cô Nguyệt, thế nào, xây nhà chưa? Chào thuyền trưởng, làm ăn ngày một khó khăn, lấy đâu tiền mà xây nhà? Thuyền trưởng có chiếu cố cho em đâu? Chú Hồng cười. Chiếu cố đi thì phải chiếu cố lại, quan hệ hai chiều mới bền chứ. Tất cả cùng cười. Người đàn bà có tên Nguyệt lại nói. Cho em lên tàu đi. Cứ bắt em đứng phơi nắng dưới này à. Hôm nay cho em bao nhiêu lồ? Bác sĩ bảo. Nhiều lồ. Lồ to. Bọn anh chỉ đổi lấy một lồ bé tí của em thôi. Em đổi. Sẵn sàng. Có ngay. Mọi người lại cười. Cả bà già đứng trên thuyền mít cũng cười. Trong khi thả thang dây thì đổi cá lấy mít. Lấy dứa đã. Đổi mít, đổi dứa không phải dùng thang. 2 lồ cá vụn đã chuẩn bị sẵn, để ngay ngoài be. Chỉ đổi được 2 quả mít, chục quả dứa và 10 quả tai chua. Người dưới thuyền cứ đứng dưới thuyền. Cá dòng dây chuyển qua be, mít dứa tay chua kéo lên qua be. Lồ đựng hoa quả là lồ sạch. Tôi chưa thấy ai mua bán đồ chác như vậy bao giờ. Người mua cũng như người bán, không cần biết mặt hàng mình mua tốt xấu ra sao. Rất nhanh, mặt nước biển chung quanh tàu đã nổi lềnh bềnh những vỏ mít, chỉ còn toàn sơ nhựa loang thành váng, những miếng vỏ dứa vạc sâu cho hết mắt. Và cũng rất nhanh, bà bán hoa quả chèo thuyền vào bờ. Đó cũng là lúc thang dây đã được thả xuống thuyền. Cô Nguyệt nắm thang dây trèo lên. 4-5 bàn tay giơ ra, đỡ cô nhảy từ trên be xuống mặt boong. Bố tôi, chú Hùng vẫn ở trên buồng lái. Trừ bác Xuất, bác Nhớn cấp dưỡng và vài người nữa, tất cả vây quanh cô Nguyệt. Người nắm tay cô, người vỗ vai cô. Cô cười với tất cả. Rồi cô bảo, thôi, các anh giao cá cho em đi. Tối em ra. Cần cầu hoạt động, nắp hầm cá vuông bằng gỗ dày và nặng, bịt thép, được cầu lên rồi đặt xuống mặt boong đánh rầm. Nhiều người nhanh thoăn thoắt xuống hầm. Những lồ cá được đưa lên, 18 lồ tất cả. Bác sĩ bảo mới đánh mấy ngày được ít, nhưng toàn tươi ngon đấy. Cô Nguyệt thì chê cá bé cá xấu. Bác sĩ cầm con cá mối nâu to đùng giơ lên. Của em bé thì có, của bọn anh to thế này còn chê bé, đòi to đến đâu nữa. Tất cả hao háo nhìn vào cô Nguyệt. Cô Nguyệt đỏ rừ mặt, phát vào vai bác sĩ. Phải gió cái nhà anh này. Rồi hai người vào trong cabin bác sĩ đóng cửa lại. Chắc là để giao tiền. Chú Hồng nhìn cái cửa gỗ Phóc Mika đóng chặt nói. Lãi nhất là bố sĩ nhọ. Lẽ ra bố ấy chỉ được 50% định suất. Chú Quẹn còn bảo. Không được phần trăm nào cũng lãi rồi. Tất cả cùng cười. Hai người đóng cửa trong phòng không lâu. Cô Nguyệt mở cửa bước ra. Tôi tò mò nhìn vào. Bác sĩ đang nằm bò trên giường, lúi húi viết gì trên một tờ giấy. Bên cạnh là một xấp tiền. Một lúc sau, từng người một vào nhận tiền bán cá. Rồi bác sĩ cầm tiền lên buồng lái. Không cần lên theo, tôi cũng biết bác đưa cho bố tôi và chú Hùng lùn. Tôi hoang mang quá. Không hình dung được việc cả tàu bán cá như vậy. Mà bán rất tự nhiên, rất công khai. Chẳng phải suy nghĩ đắn đo, không phải bàn bạc. Nhận tiền cũng vậy. Bây giờ tôi đã hiểu những đồng tiền bố đưa cho mẹ là thế nào rồi. Không phải tất cả là đồng tiền mồ hôi, đồng tiền lương thiện. Quyển sách, bộ quần áo, đôi dép của tôi và cái ngàn đẹp hơn những đứa bạn cùng lớp là nhờ những đồng tiền bán cá này. Cả căn nhà cũng vậy. Việc này đã diễn đi diễn lại bao lần rồi. Từ bao giờ? Và vẫn còn tiếp diễn. Từ hôm ấy, giữa tôi và bố tôi có một khoảng cách, chứ không còn như trước nữa. Tôi quan sát bố, ngẫm ngợi, vừa không hiểu, vừa quý lại vừa thương. Bố làm việc ấy vì chúng tôi, vì mẹ. Tất cả những người trên tàu vừa bán cá của nhà nước, đút tiền vào túi, cũng đều vì gia đình, vì vợ, vì con. Tôi bỗng nghĩ đến con chim bói cá. Mọi người trên tàu cũng giống như con chim bói cá hôm qua. Vất vả kiếm ăn nuôi đàn con nhỏ. Hết nghĩ đến con chim bói cá, tôi lại nghĩ đến bác sĩ, đến mấy đứa con mà bác đã kể cho tôi nghe. Bắt đầu từ việc uống chè. Bác sĩ uống chè rất đặc. Cái ca pha chè của bác có khi bã gần đầy. Nước đặc quánh. Tôi không bao giờ dám uống chè của bác. Chắt săn cả môi, suýt lưỡi. Mỗi khi bác về quê là mang theo hàng cân chè. Cả xóm đến uống. Khách đến ngồi giường uống chè, xem tivi. Chỉ sợ sập giường. Bác bảo vợ con bác rất chiều bác. Đám con bác cứ thứ bảy là đứa lớn cõng đứa bé ra ngõ đón bố. Bảy đứa tất cả. Bác đọc tên từng đứa. Đọc đi đọc lại mà mãi tôi không nhớ nổi. Không nhớ tên. Không nhớ đứa nào là chị, đứa nào là anh, đứa nào là em. Chỉ đến khi chú Hồng cao giọng ngâm như ngâm thơ, tôi mới nhớ. Nhập tâm ngay, kể cả thứ tự lớn bé trai gái. Tú Tình Đức Độ Lý Loan Đô. Tú là cái tú, tình là cái tình. Thằng Đức, thằng Độ, cái Lý, cái Loan, thằng Đô. Đọc xong câu thơ, chú Hồng nói. Kết bằng đô. Hay, đô là đô la, có hướng đi lên. Bác sĩ còn kể, khi ngủ thì cái Lý lên 5 một bên, cái Loan lên 3 một bên, hai đứa sở 2 ti. Thằng Đô lên 1 ngủ với mẹ. Bố về, bố chiều, lại có quà. Hộp sữa, cân bánh, cả tiền nữa. Vợ bác rất tần tiện. Nghiêm, có hộp sữa bác Giai cho, cũng chờ bác Giai về mới ăn, hoặc bán cho con lấy 5.000. Bác sĩ cười bảo, lũ trẻ nhà bác có vốn riêng, tiền bố cho chứ ai. Nó đòi ăn sữa ăn kẹo, cho ăn rồi vẫn đòi. Trẻ con nó thế, thấy còn là đòi, hết thì thôi. Thế là mẹ bảo con, mày ăn tao bán cho hộp sữa, 5.000. Nó mua ngay, rồi lại đục mời cả nhà. Bữa ăn, cả nhà chỉ có một con tôm he rim. Mẹ nhường con nhường bố. Bác cười, ai ăn thì ăn đi, có mỗi một con tôm he. Này mẹ nó vất vả nhất, ăn đi. Người ta đi đánh tôm thiếu gì. Bác gắp vào bát bác gái lại nhai cho dập ra, rồi bón với cơm cho thằng đô bé nhất. Phụ nữ là chúa hay nhường, bác bảo vậy. Bác gái cũng giống mẹ tôi. Bữa cơm, có miếng gì ngon, lại nhường tôi, nhường cái ngàn. Nếu bố tôi ở nhà, thì nhường bố tôi. Bác sĩ rất thương vợ. Người phụ nữ là khổ, nam giới đã khổ, nhưng phụ nữ còn khổ hơn nhiều. Bác thương bác gái, thương thật lòng, nhưng sao bác lại đóng cửa với cô Nguyệt? Chỉ giao tiền làm gì phải đóng cửa, chắc chắn đã có một chuyện gì xảy ra. Mọi người trên tàu đều biết, cả bố cũng biết. Tôi nghi ngờ những điều bác sĩ nói về tình cảm của bác với bác gái. Từ bây giờ, một khoảng cách cũng đã có giữa tôi và bác. Không còn tin vào những điều bác nói như trước nữa. Bác và cả bố không giống như tôi vẫn nghĩ.